Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 17 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về thân thế và linh đạo của ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức con tàu Noe. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Cuộc canh cãi tôn giáo và các ngôn sứ trong sứ điệp sách Sử Biên. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các sư huynh La Salle tiếp tục đào sâu vào noi gương Thánh Gioan Bautista de La Salle, đang say quan tâm đến những người rốt cùng và bị gạt bỏ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 16 tháng 5, dành cho 300 sư huynh của dòng dưới sự hướng dẫn của Thầy Tổng quyền Robert Schiller, nhân dịp kỷ niệm 300 năm Thánh Tổ Phụ sáng lập qua đời. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến vai trò tiên phong của Thánh La Salle trong việc cải tổ nền giáo dục, nhất là quan niệm cách mạng của Thánh nhân về học đường, về giáo viên và phương pháp giảng dạy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các sư huynh rằng: Theo chứng tá tông đồ của Thánh La Salle, anh em hãy nắm giữ vai chính trong một nền văn hóa phục sinh, nhất là trong những môi trường sống, trong đó nền văn hóa chết chóc đang lan tràn. Anh em đừng mệt mỏi đi tìm kiếm những người đang ở trong những ngôi mộ tân thời của sự lạc hướng, suy thoái, khó khăn và nghèo khổ để mang lại cho họ hy vọng một cuộc sống mới. Ước gì sự hăng say với sứ mạng giáo dục làm cho đấng sáng lập dòng anh em trở thành bậc thầy và chứng nhân cho bao nhiêu người cùng thời, và giáo huấn của người ngày nay còn có thể nuôi dưỡng các dự án và hoạt động của anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, con người của Thánh La Salle vẫn giữ nguyên tính chất thời sự và là một hồng ân cho giáo hội, một khích lệ quý giá cho hội dòng của anh em, và cũng là một lời kêu gọi tái hăng say gắn bó với Chúa Kitô. Khi nhìn lên Thầy Chí Thánh, anh em càng có thể quảng đại hoạt động cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà toàn giáo hội ngày nay đang dấn thân thi hành. Những hình thức loan báo tin mừng đòi phải được thích ứng với những hoàn cảnh cụ thể trong các môi trường khác nhau. Nhưng điều này cũng bao hàm một nỗ lực trung thành với nguồn cội để đường lối hoạt động tông đồ đặc điểm của dòng anh em có thể tiếp tục đáp ứng những mong đợi của dân chúng.
Thánh Gioan Bautista de La Salle sinh năm 1651 tại thành phố Reims bên Pháp, và năm lên 15 tuổi, Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa của giáo phận này. 12 năm sau, Ngài thụ phong linh mục. Chỉ 2 năm sau đó, 1680, Thánh nhân bắt đầu thành lập dòng tu huynh các trường công giáo khi mới được 29 tuổi đời. Cùng năm 1680, Thánh La Salle đã phân phối gia sản của Ngài cho người nghèo, và năm 1702 đã gửi hai tu huynh đến Roma để mở một trường cho các học sinh nghèo. Thánh La Salle đã góp phần quan trọng vào công trình giáo dục học đường tại Pháp và là một trong những nhà canh tân lớn nhất các trường học. Ngài thành lập các trường bình dân khi mà nhà nước chưa có một hệ thống giáo dục. Thánh nhân thăng tiến hoạt động nhóm, thúc giục các nhà giáo dục luôn ở giữa các học sinh từ sáng tới chiều. Hệ thống trường học của Ngài thành lập miễn phí và tập trung vào việc huấn luyện toàn diện con người. Thánh La Salle qua đời tại Rouen năm 1719, thọ 68 tuổi. Được phong trân phước năm 1880, và 12 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tôn thánh nhân là bổn mạng của các giáo chức. Dòng tu huynh La Salle các trường công giáo hiện có 3.652 tu huynh thuộc 681 cộng đoàn trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dòng có hơn 100.000 giáo dân cộng tác viên, giảng dạy hơn 1 triệu học sinh tại 80 quốc gia, năm châu.
Madrid, Thứ Bảy ngày mai, 18 tháng 5, sẽ có 11.000 người từ 60 quốc gia đến tham dự lễ phong trần phước cho nữ tội tớ Chúa Guadalupe Ortiz de Landazuri tại Madrid, Tây Ban Nha, do Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Tham dự lễ phong trần phước cũng có Đức Hồng Y Carlos Osoro, Tổng giám mục giáo phận Madrid và nhiều giám mục và các linh mục khác. Chị Guadalupe Ortiz de Landazuri là phụ nữ đầu tiên thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei được phong trần phước. Chị sinh năm 1916 và qua đời năm 1975, thọ 59 tuổi. Năm 1944, khi được 28 tuổi, chị đã gia nhập giám hạt Opus Dei nhờ cuộc gặp gỡ sự hướng dẫn của cha Jose Maria Esquiva, vị sáng lập giám hạt này, lúc ấy còn ở giai đoạn khởi đầu. Chị được giao phó nhiệm vụ điều khiển hành chính một cư xá sinh viên tại Madrid, Bilbao rồi Mexico. Về sau, chị trở thành một trong các cộng tác viên thân tín của cha Jose Maria tại trụ sở trung ương ở Roma. Chị Guadalupe cũng là một tiến sĩ hóa học và một nhà nghiên cứu. Chị có tính tình vui vẻ, can đảm, mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn. Chị sống lạc quan theo tinh thần Kitô và tận tụy giúp đỡ tha nhân. Chị qua đời tại Roma ngày 26 tháng 6 năm 1975. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Becciu đề cao chị Guadalupe như một mẫu gương về sự nên thánh trong đời sống thường ngày.
Lộ Đức, 15.000 quân nhân từ 40 quốc gia đang tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 61 của các binh sĩ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức từ ngày hôm qua 16 đến 20 tháng 5 tới đây. Khẩu hiệu cuộc hành hương năm nay là Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Đây cũng là một cuộc biểu dương hòa bình lớn nhất của các binh sĩ nam nữ thuộc các lực lượng quân đội Á Châu. Nhiều phái đoàn do các vị giám mục tổng tuyên úy quân đội hướng dẫn. Tại Áo, có 450 binh sĩ sẽ tham dự cuộc hành hương. Trong sứ điệp gửi các quân nhân chuẩn bị lên đường hành hương, Đức cha Fastester, giám mục giáo phận quân đội Áo khẳng định rằng hòa bình là ước mong và là sứ mạng cơ bản của tất cả các binh sĩ nam nữ. Đức cha cũng mời gọi các binh sĩ công giáo đặc biệt cầu nguyện cho những người không hài lòng về cuộc sống, cũng như những người đang sống trong quê hương của mình, đang bị chao đảo vì chiến tranh và bất công. Theo chương trình, thánh lễ khai mạc cuộc hành hương sẽ được cử hành vào thứ Sáu, 17 tháng 5 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Cùng ngày đó cũng có thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X. Sáng thứ Bảy, 18 tháng 5, các nhóm binh sĩ sẽ tham dự thánh lễ theo quốc gia của mình và vào ban tối có cuộc rước nến tại quảng trường Đền Thánh. Chủ nhật 19 tháng 5 sẽ có thánh lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường Hầm Thánh Pio X, có thể chứa được 10.000 người.
Bangkok, hôm qua 16 tháng 5, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến Thái Lan để bắt đầu cuộc viếng thăm 5 ngày tại nước này, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập địa phận đại diện tông tỏa Simla. Theo chương trình thứ Sáu hôm nay, ngày 17 tháng 5, Đức Hồng Y Filoni sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu tại thủ đô Bangkok và gặp gỡ các giám mục Thái Lan. Hôm sau đó, thứ Bảy ngày 18 tháng 5, Đức Hồng Y sẽ đến Samprang, cách Bangkok 30 cây số, để chủ sự thánh lễ đồng tế trọng thể kỷ niệm 350 năm thành lập địa phận đại diện tông tỏa Simla. Ban chiều cùng ngày, ngài sẽ gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ kính chân phước linh mục từ đạo Nicholas Kitbambrum được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong chân phước hồi năm 2000. Cha Nicholas đã chết rú tù vì bị cáo là làm gián điệp. Trọn cuộc đời cha đã dâng hiến cho Chúa Kitô và loan báo tin mừng tại đất Thái. Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5, Đức Hồng Y Filoni sẽ viếng thăm giáo phận Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan và gặp gỡ các giám mục, tu sĩ, các kỳ mục trong dân chúng thuộc sắc tộc Lanna và Akha. Hôm sau, ngài sẽ gặp bộ tộc Karen tại một làng truyền giáo Mepon và cử hành thánh lễ. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ viếng thăm nhà thờ Thánh Giuse và làng Bồ Đào Nha, nơi các thừa sai gieo vãi hạt giống tin mừng đầu tiên tại kinh đô Simla cũng được coi là nơi sinh của địa phận đại diện tông tỏa Simla.
Vatican. Trong năm ngoái 2018, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha đã trả 3,5 triệu euro các hóa đơn tiền điện, khí đốt, tiền bác sĩ hoặc những nhu yếu phẩm cho người nghèo. Đa số những người xin trợ giúp là người Ý, thường là dân Roma và là tín hữu thuộc giáo phận của Đức Thánh Cha. năm trước đó 2017, số tiền trợ giúp tương đối ít hơn. Thường những người xin giúp đỡ được thư giới thiệu của cha sở. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha hiện do Đức Hồng Y Korat Rajewski, người Ba Lan đảm trách. Trong những ngày qua, báo chí đã nói nhiều đến việc làm đặc biệt của Đức Hồng Y khi Ngài đến một khu nhà có 450 người nghèo chiếm hữu và cư ngụ ở Roma. Từ một tuần trước, công ty điện ở Roma đã cúp điện vì những người cư ngụ trong khu nhà này không trả tiền điện và món nợ lên tới 300.000 euro. Được thỉnh cầu trợ giúp, Đức Hồng Y Krajewski đã liên lạc với chính quyền thành Roma cũng như công ty điện lực để xin giải quyết. Nhưng họ chỉ hứa mà không làm gì. Vì thế, trước tình trạng nhiều trẻ em trong khu nhà ở trong tình trạng khốn cùng, Đức Hồng Y Krajewski đã đích thân đến và tự động bật điện cho dân chúng. Dư luận nhiều người ca ngợi việc làm của Đức Hồng Y, nhưng cũng có người phê bình. Hai phó thủ tướng của Italia, ông Salvini thuộc đảng Lega, phê bình Đức Hồng Y và nói Đức Hồng Y phải trả tiền điện. Trong khi ông De Luigi, phó thủ tướng, bộ trưởng kinh tế, ủng hộ Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bênh vực việc làm của Đức Hồng Y Krajewski và nói đó là một hành động trong tình trạng cấp thiết và có tác dụng lưu ý dư luận về một tình trạng bất công. Phản ứng về lời tuyên bố của Bộ trưởng kiêm Phó Thủ tướng Salvini, Đức Hồng Y Krajewski cho biết Ngài sẵn sàng lãnh trách nhiệm và trả hóa đơn tiền điện.
Vatican, cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo bị khựng lại vì tình trạng chia rẽ và ly giáo trong cộng đồng 15 giáo hội chính thống, đặc biệt là tình trạng tại Cộng hòa Ukraine. Đức cha Brian Farrell, người Ireland, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ chuyển đi hôm 12 tháng 5 vừa qua. Hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thượng Phụ Trung Bartolomeo tại Constantinople đã ký sắc lệnh nhìn nhận giáo hội chính thống Ukraine được độc lập và tự quản sau gần 30 năm tự ý tách rời khỏi chính thống Nga, vốn là giáo hội coi Ukraine như lãnh thổ của mình theo giáo luật. Phản ứng lại, Đức Thượng Phụ chính thống Moscow đã tuyên bố tuyệt thông với Đức Thượng Phụ Bartolomeo và ngưng hiệp thông với các tín hữu chính thống Constantinople. Cuộc ly giáo trên đây được coi là trầm trọng nhất kể từ khi chính thống và công giáo tách nhau hồi năm 1054. Cho đến nay, Tòa Thánh không đưa ra lập trường chính thức nào về các biến cố chính thống ở Ukraine và nói rằng đây là một vấn đề nội bộ của chính thống giáo. Như một hậu quả của tình trạng trên đây, các đại biểu của chính thống Nga là giáo hội chính thống đồng tín đồ nhất đã rút khỏi các dự án chung với Tòa Thượng Phụ chính thống Constantinople, kể cả công cuộc đối thoại thần học giữa chính thống và công giáo. Đức cha Farrell nói, chúng tôi đang ở trong một giai đoạn tạm ngưng, chờ xem vấn đề này có thể giải quyết như thế nào. Tuy cuộc đối thoại đại kết với chính thống vẫn có thể tiếp tục mà không có sự can dự của chính thống Nga. Nhưng tự hỏi, việc chấp nhận cuộc đối thoại ấy sẽ hữu hiệu như thế nào nếu một giáo hội lớn như chính thống Nga không hiện diện và tham dự? Đức cha Farrell nhắc lại sự kiện hồi năm 2000, cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống cũng bị gián đoạn vì vấn đề căng thẳng mới xảy ra tại các nước cựu Liên Xô và hai bên đã mất 6 năm trời mới tái đối thoại với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Thân thế và linh đạo của ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con tàu Noe. Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức LAX, Con tàu Noe và Đức tin và Ánh sáng, đã qua đời tại Pháp trong đêm mùng 6, rạng ngày mùng 7 tháng 5, 2019, hưởng thọ 91 tuổi. Trong cuộc viếng thăm tại Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo và Ngài cầu nguyện cho ông Vanier, cũng như toàn thể cộng đoàn LAX. Ngài đã gặp ông ngày 21 tháng 3, 2014, và Ngài gọi ông là người của nụ cười và gặp gỡ. Trên chuyến bay chiều tối ngày 7 tháng 5 2019, từ Bắc Macedonia về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các ký giả cùng đi trên chuyến bay trước khi trả lời các câu hỏi của họ trong cuộc họp báo. Tôi đã biết về bệnh của ông Jean Vanier, nữ tu Genevieve đã thông báo cho tôi. Cách đây một tuần, tôi đã điện thoại cho ông. Ông đã nghe tôi, nhưng hầu như không thể nói được. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi về chứng tá của ông. Một người đã biết đọc hiệu năng Kitô giáo từ mầu nhiệm sự chết, khổ giá, bệnh tật, mầu nhiệm của những người bị coi rẻ và gạt ra ngoài lề trên thế giới. Ông Vanier đã làm việc không những cho những người rốt cùng, nhưng cả những người trước khi sinh ra có nguy cơ bị kết án tử. Ông đã kết thúc cuộc đời như thế, một cách đơn sơ. Cảm ơn ông và cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta người ấy với một chứng tá vĩ đại. Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến chung với hơn 15.000 tín hữu sáng thứ Tư mùng 8 tháng 5 2019 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nói với các tín hữu nói tiếng Pháp. Tôi cũng muốn nghĩ đến một vị vĩ nhân của giáo hội mới qua đời hôm qua, ông Jean Vanier. Ông đã làm việc cho những người nghèo nhất, những người bị gạt bỏ, cho cả những người đã bị kết án tử trong lòng mẹ. Nhiều khi người ta tìm cách thuyết phục các cha mẹ hãy phá thai và đừng để những người con ấy sinh ra. Ông Vanier đã đón nhận những người ấy và mang lại sự sống cho họ. Ước gì ông Jean Vanier là một mẫu gương cho tất cả chúng ta và giúp đỡ chúng ta từ trời cao. Về phần Đức Hồng Y Vincent Licos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, tuyên bố hôm 7 tháng 5 trong khóa họp toàn thể của các giám mục Anh tại Tây Ban Nha. Ngài nói, trong cuộc họp của chúng ta tại Valladolid này, chúng ta rất xúc động khi hay tin ông Jean Vanier qua đời. Trong hơn nửa thập kỷ, ông đã giúp nhiều người ý thức một cách hoàn toàn mới mẻ về năng khiếu của những người bị khuyết tật tâm trí và biểu lộ tâm hồn sâu xa nhất của cộng đồng nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho ông và cho các cộng đoàn ACTS yêu quý của ông trong lúc mất mát này. Ước gì ông yên nghỉ ngàn thu.
Ông Jean Vanier sinh ngày 10 tháng 9 năm 1928, con của Trung tướng Gilles Vanier, toàn quyền tương đương với Tổng thống của Canada. Ông là một triết gia và thần học gia công giáo. Năm 1964, ông từ bỏ sự nghiệp giáo sư và thành lập tổ chức ARC, con tàu Noe, chuyên chăm sóc những người khuyết tật tâm trí, và nay tổ chức này hiện diện và hoạt động trong 150 cộng đoàn với 5.000 thành viên tại 35 quốc gia. Sau đó, ông cùng với bà Maria Helen Mathieu thành lập tổ chức Đức Tin và Ánh Sáng, cũng làm việc với những người khuyết tật tâm trí và gia đình bạn hữu của họ. Tổ chức này có hơn 1.600 cộng đoàn tại hơn 80 quốc gia. Ông Jean Vanier là tác giả của hơn 30 cuốn sách về tôn giáo, tu đức và khuyết tật. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, ông đã mừng sinh nhật thứ 90 của mình. Ông từng được rất nhiều giải thưởng và huân chương, kể cả giải Templeton, quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo. Ông sống ẩn dật từ năm 2011 trong căn nhà nhỏ ở làng Trosly-Proy, mạn Bắc, nước Pháp. Chính tại nơi này, ông đã thành lập tổ chức Con Tàu Noe. Ông Vanier đã từng lên cơn đau tim hồi tháng 10 năm 2017, và trong thời gian gần đây, ông được điều trị tại nhà thương vì bệnh ung thư theo các phương dược chống đau. Đức Thánh Cha Gioan Paulo II đã tiếp kiến và nồng nhiệt cảm ơn ông Vanier và bà Maria Helen Mathieu ở Roma năm 2002. Và ngày 13 tháng 5 năm 2016, trong khuôn khổ thứ 6 lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cộng đoàn Chico ở Ciampino, ngoại ô Roma, thuộc tổ chức Con Tàu Noe. Nhìn lại quá khứ, hồi tháng 6 năm 1940, cậu Jean Vanier, 12 tuổi, từ Paris theo đoàn người lánh nạn quân Đức Quốc xã. Cậu lên một chiến hạm và tới London, Anh Quốc. Là con trai của tướng Giorgio Vanier, bây giờ là đại sứ Canada tại Paris, Jean nài nỉ để được thu nhận vào trường hải quân Dartmouth của Anh. Sau những năm thụ huấn, Jean Vanier trở thành sĩ quan trên thiết giáp hạm của Vương quốc Anh. Và sau đó chàng được thuyên chuyển sang hàng không mẫu hạm Magnificent của Canada. Nhưng đời sống sĩ quan hải quân vẫn không làm cho Jean thỏa lòng. Chàng luôn cảm thấy lương tâm mời gọi sống tin mừng theo tinh thần thanh bẩn. Năm 1950, lúc mới 22 tuổi, rằng Vanier xin giải ngũ và gia nhập cộng đồng sinh viên tên là LVV, nước hàng sống do cha Thomas dòng Đa Minh sáng lập. Tại đây, trong 6 năm trời, Jean Vanier đã theo học triết lý và thần học tại Học viện Công giáo Paris, rồi anh vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm hướng đi cho đời mình. Anh đến sống một năm tại Đan viện Trappiste tại Bellefontaine và 2 năm tại Fatima bên Bồ Đào Nha, trong một căn nhà nhỏ. Sau cùng là một năm sống một mình trong trang trại. Jean Vanier cũng đang nghĩ đến việc theo gót cha Jacques de Foucault, người sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu.
Sau khi đậu tiến sĩ triết học vào năm 1962, Jean Vanier nhận lời mời làm giáo sư triết học tại Đại học Toronto, Canada. Lớp học của Vanier thật linh động và ông cũng được các sinh viên quý mến. Năm 1964, cha Thomas được bổ nhiệm làm tuyên úy một trung tâm săn sóc những người bị tật nguyền ở Trois-Prés, thuộc tỉnh Oise, Bắc Paris. Cha nghĩ tới người bạn trẻ Canada đã từng ở cộng đồng OV trước kia, một người mà cha biết rõ luôn ao ước hiến thân cho người nghèo. Cha viết thư mời Jean Vanier đến. Khi viên giáo sư triết này đến trung tâm của cha, anh khám phá ra thế giới của những người khuyết tật tâm trí. Họ là những người đơn sơ tốt lành, nhưng lại bị xã hội ruồng bỏ. Jean Vanier cũng đi viếng thăm các bệnh viện tâm trí và thấy những người tật nguyền, tâm thần phải sống trong lạc lõng và nhàm chán vì không biết làm gì để cho qua ngày giờ. Nhiều khi những người tật nguyền đó còn bị đồng hóa với những người điên. Jean Vanier nảy ra ý định dứt khoát, phải chia sẻ cuộc sống của những người bất hạnh ấy. Tháng 8 năm 1964, Jean Vanier mua một căn nhà cũ kỹ ở Trosley và cùng với người bạn, ông tiếp nhận 2 người tật nguyền tâm trí đầu tiên là Raphael và Philip. Raphael bấy giờ đã 24 tuổi. Thời thơ ấu, anh bị sưng não và vì thế toàn thân thể, giác quan cũng như tâm trí của anh đều bị ảnh hưởng. Raphael không nói được và chỉ kêu thành những tiếng mà chỉ có những người quen biết lắm mới hiểu anh muốn nói gì. Anh di chuyển thật khó khăn và phải nhờ người khác mặc quần áo, cạo râu và tắm rửa cho. Ngoài ra, sự hiểu biết của Raphael rất yếu kém. Còn Philippe cũng bị sưng não bộ và bị tê liệt một chân một tay. Philip bị gia đình ruồng bỏ và gửi vào một trung tâm dành cho những người bị khuyết tật nặng. Sự ruồng bỏ này làm cho Philip trở thành khó tính trong tương giao với người khác. Chàng ta tìm cách bù trừ bằng cách sống trong mộng tưởng nhiều hơn là trong thực tại. Khi được Jean Vanier tiếp nhận cùng với Raphael, Philip đã 25 tuổi đời. Cả 2 người tàn tật này đều sống trong cô đơn, buồn sầu và chán đời. Khi đón cả 2 về nhà, Jean Vanier đã đặt tên cho căn nhà mới của ông là Arx, với hy vọng là con tàu Noel mới này sẽ vớt được những người khuyết tật, làm cho họ khỏi chết đuối trong đại hồng thủy của thế giới tân tiến ngày nay. Tin Jean Vanier từ bỏ ghế giáo sư Đại học Toronto để sống trong căn nhà tồi tàn với 2 người tật nguyền tâm trí đã gây chấn động trong xã hội Canada bấy giờ, nhất là vì thân phụ của anh, tức là tướng Vanier bấy giờ đang giữ chức vụ như tổng thống của Canada. Nhiều người coi Jean Vanier là điên rồ, nhưng anh nghĩ hành động của mình chính là cái điên rồ của tin mừng. Anh thấy rõ con đường mình phải đi, đó là hiến thân cho những người bị xã hội ruồng bỏ. Anh chôn mình trong nơi vô danh đó vì biết rằng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trơ, nhưng nếu chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt.
3 tháng sau khi thành lập cộng đoàn con tàu Noe đầu tiên, dưỡng trí viện Van Flory ở gần nơi Jean Vanier cư ngụ, lâm vào tình trạng khủng hoảng. Viên bác sĩ sáng lập xin Jean Vanier đảm trách nhiệm này thay ông ta. Được cha Thomas khuyến khích, Jean Vanier chấp nhận, mặc dù với cái bằng tiến sĩ triết học, anh không được chuẩn bị chút nào để đảm đương công việc điều hành một dưỡng trí viện như vậy. Từ đó, công trình của Jean Vanier ngày càng lan rộng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, sống thử và ở lại làm việc luôn trong cộng đồng. Người thì đến giúp 1-2 năm, người thì đến ở luôn. Như Barbara, một nữ giáo sư Pháp văn ở thành phố Buffalo, Hoa Kỳ, đã trở thành người cộng tác đầu tiên của Jean Vanier. Cô đã từng ao ước sống với những người nghèo theo tinh thần tin mừng. hoặc như Alan, một chủ ngân hàng, tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại, một hôm tình cờ đến viếng thăm cộng đồng con tàu Noe, và cảm kích trước đời sống vui tươi lý tưởng tại đây nên đã xin ở lại luôn và được giao phó nhiệm vụ quản lý cộng đồng. Hay như Hubert Allier, tốt nghiệp trường thương mại ở thành phố Gueulebre bên Pháp, cũng từ bỏ nghề nghiệp để đến sống với những người tàn tật tâm trí trong cộng đồng con tàu Noe. Cộng đoàn này như vết dầu loang lan dần ra các nước khác trên thế giới. Tại Edmonton, thủ phủ bang Alberta ở miền Tây Canada, một nha sĩ, giáo sĩ đại học y khoa đã giã từ tất cả chức vị, thuê một căn hộ kép và cùng với vợ, ông tiếp nhận 6 người tàn tật tâm trí từ dưỡng trí viện. Cộng đồng Noe được khai sinh tại thành phố này. Ở các nước thuộc thế giới thứ ba, cộng đồng con tàu Noe đầu tiên được thành lập tại thành phố Bangalore, Ấn Độ vào năm 1970 với tên là Asha Niketan, nghĩa là tổ ấm hy vọng, do các đệ tử của Mahatma Gandhi trao tặng và mẹ Teresa Calcutta đã gửi tới hai người song sinh tật nguyền tâm trí, 37 tuổi. Hai cộng đồng khác được thành lập ở Madras và Calcutta. Tại Nhật Bản, một cộng đồng được thành lập tại đảo Hokkaido.
Về linh đạo, tại cộng đồng con tàu Noel ở Throsley, cũng như nhiều nơi khác, việc cầu nguyện là trung tâm đời sống cộng đoàn. Nhà nguyện cộng đồng Throsley lúc nào cũng đặt mình Chúa và có người cầu nguyện, thờ lại trong thinh lặng. Nhiều người không tín ngưỡng đã tìm được niềm tin nơi Thiên Chúa. Chính những người tật nguyền, mặc dù hoàn toàn tự do, họ cũng tự nguyện tham dự thánh lễ mỗi buổi chiều. Họ chăm chú nghe giảng. Nhiều người tật nguyền tâm trí đã được rước lễ lần đầu trong cộng đồng, điều mà ở ngoài họ bị từ chối. Song song với nguồn mạch nâng đỡ siêu nhiên trên đây, những người tình nguyện sống với những người tật nguyền tâm trí còn được mời gọi để cho tin mừng của Chúa hướng dẫn lối cư xử và suy tư của họ, nhất là lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Điều gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất trong số các anh em của Thầy đây, là các con làm cho chính Thầy vậy. Hoặc như lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca, lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải những điều đó cho những người bé nhỏ, và Cha giấu không cho những kẻ thông thái và giàu có được biết. Tuy nhiên, những người tật nguyền tâm trí trong các cộng đồng con tàu Noel không phải là những người thụ động tiếp nhận. Trái lại, họ cũng có thể làm cho những người giúp đỡ săn sóc họ được sung sướng, hạnh phúc. Một người giúp tại cộng đồng con tàu Noe nói, tại cộng đồng này, chúng tôi khám phá ra rằng chính những người nghèo khó, tật nguyền này là những người rao giảng tin mừng cho chúng tôi, với điều kiện là chúng ta lắng nghe và chấp nhận chia sẻ đời sống của họ. Tháng 7 năm 1974, tại Naipori, Kenya, 2.000 đại biểu thuộc 75 quốc gia cùng với 14 bộ trưởng đã tham dự hội nghị quốc tế về đề tài đời sống xã hội sung túc. Jean Vanier được mời thuyết trình về chủ đề sự đóng góp của những người tật nguyền vào công cuộc phát triển. Đây thật là một đề tài tréo cẳng ngõng và có vẻ mâu thuẫn. Những người tật nguyền là những người chậm tiến, làm sao họ có thể đóng góp vào công cuộc phát triển được? Jean Vanier trả lời rằng, sự phát triển không phải chỉ diễn ra ở bình diện thể xác và trí tuệ, nhưng còn có sự phát triển con tim nữa. Vậy mà những người tật nguyền có một con tim rất phong phú với nhiều đặc tính như yêu thương, khiêm tốn, đơn sơ, quảng đại, khả năng tiếp đón. Những đức tính này thật là hiếm trong thế giới ngày nay. Tại sao có những căng thẳng, xung đột giữa các dân nước? Thừa chính vì con người kiêu ngạo, ham hố quyền hành và ảnh hưởng. Tại sao có những bất công lớn trên thế giới? Một vài nước giàu sụ trong đại dương những người nghèo túng. Thừa chính vì lòng ích kỷ và xu hướng muốn đô hộ, đè bẹp người khác. Trái lại, những người tật nguyền mời gọi mọi người hãy tôn trọng những người yếu thế và chia sẻ với họ. Và Jean Vanier trưng dẫn lời của Mahatma Gandhi. Hòa bình chỉ đến trên trần gian nếu những người giàu có, giàu tiền của, sức khỏe và quyền hành biết học cách chia sẻ.
Những cộng đoàn con tàu Noe trên thế giới như những nơi cứu vớt những người tàn tật tâm trí có nguy cơ bị chết chìm trong đại hồng thủy của xã hội tân tiến hiện đại, đồng thời cũng giúp cải tiến cuộc sống một cách nào đó của hàng triệu người. Trên trang mạng của Ash, hôm 7 tháng 5 năm 2019, có loan báo sự qua đi của ông Jean Vanier. Jean đã qua đi an bình ngày hôm nay. Trong những ngày gần đây, tuy vẫn còn rất tỉnh trí, nhưng sức lực của ông suy tàn mau lẹ. Tất cả chúng ta đều biết chỗ đứng của Jean trong lịch sử của ASH và tổ chức Đức Tin và Ánh Sáng, và trong lịch sử bản thân của nhiều người chúng ta. Cuộc sống của Jean là một cuộc sống phong phú đặc biệt. Trước tiên và trên hết, chúng ta muốn cảm ơn ông vì điều đó. Trong sứ điệp cuối cùng, cách đây vài ngày, Jean đã nói, "Tôi cảm thấy an bình sâu xa và tín thác. Tôi không chắc chắn tương lai sẽ thế nào, nhưng Thiên Chúa là đấng tốt lành và bất kỳ điều gì xảy ra đều sẽ là điều tốt nhất. Tôi hạnh phúc và biết ơn vì mọi sự. Tôi hết lòng yêu mến mỗi người trong anh chị em." Ash cũng thông báo tang lễ của ông Jean Vanier sẽ được cử hành tại cộng đoàn ở Shrewsbury. Đây sẽ là một buổi lễ cho cộng đoàn của ông, các bạn thân cận và gia đình, cũng như các đại diện của Liên hiệp Arch và Đức Tin và Ánh Sáng. Tất cả những người liên hệ sẽ nhận được giấy mời riêng, nhưng buổi lễ sẽ được thu hình và phát trực tiếp để mỗi người trong các bạn có thể chia sẻ giờ phút đó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài Cuộc canh cãi tôn giáo và các ngôn sứ trong sứ điệp sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, bên cạnh các đề tài về Thiên Chúa, sự công thẳng của Ngài, Israel dân riêng duy nhất của Gia-vê, vương quyền nhà David, thuyết cứu thế, đền thờ, hàng giáo sĩ, việc phụng tự và lòng đạo đức của dân Israel, chúng ta còn tìm thấy trong sứ điệp thần học của soạn giả Sử Biên đề tài cuộc canh cải tôn giáo và các ngôn sứ. Trong lịch sử Israel đã có những lúc cơ chế tôn giáo không hoạt động tốt vì tội lỗi của hàng giáo sĩ và của dân chúng. Vì thế cộng đoàn thánh được xây dựng trên vua David và các cơ cấu do vua thiết lập phải thường xuyên được canh tân. Các sách Sử Biên không chỉ là một cuốn sách kể lại việc thành lập một vương quốc thần quyền, nhưng còn là một cuốn sách của các cuộc canh cải một cơ chế mà con người đã không ngừng có thể làm cho suy sụp với thái độ sống giả dối của mình. Cuộc cải tổ đôi khi liên quan tới việc kiện toàn vài trật tự xã hội theo gương của vua Giô-sa-phát, vì vua đạo đức đã cải tổ hệ thống pháp lý và việc dạy dỗ dân chúng. Vua Ô-si-a đã trao ban cho ngành nông nghiệp một sức phát triển to lớn. Hai vua Ê-dê-ki-a và Giô-si-a thì đã đẩy mạnh cơ cấu của hàng Lê-vi. Nhưng việc canh cải trong nòng cốt chính là nỗ lực trở về với Thiên Chúa, với luật lệ Mô-sê và các cơ cấu đã do vua David thành lập. Cuộc canh cải thường bắt đầu với việc tìm lại ý thức về Thiên Chúa và sự mặc khải của Ngài, xa lánh các thói tục rườm rà cáu bẩn vô ích. Nó tiếp tục với việc cải cách hàng giáo sĩ và trở về với các điều luật do Thiên Chúa mặc khải, rồi kết thúc với việc canh tân phụng vụ, trao trả lại cho các ngày lễ vẻ huy hoàng của chúng, trao trả lại cho cộng đoàn lòng đạo đức sốt sắng, trao trả lại cho hàng giáo sĩ và tín hữu sự thánh thiện. Việc canh tân luôn rất cần thiết cho mọi thành phần dân Chúa, vì trong lịch sử của mình, họ đã rất thường hay bị cám dỗ bỏ ra về để chạy theo các thần ngoại và tôn thờ các ngẫu tượng, cũng như sống theo các thói tục của dân ngoại. Các lệch lạc nghiêm trọng tới nỗi họ bắt chước dân ngoại, sát tế con trai con gái cho các tà thần. Để tố cáo các lầm lạc và tội lỗi của dân Israel, Thiên Chúa gửi các ngôn sứ tới rao giảng, tố cáo, cảnh báo và kêu mời họ hoán cải trở về với Ngài và tuân giữ các lề luật của Chúa. Các ngôn sứ là những người rất được kính nể thời soạn giả Sử Biên, vì các vị đã là những người được Thiên Chúa lựa chọn và giao cho sứ mệnh thông truyền cho mọi người ý muốn của Thiên Chúa, khích lệ họ sống niềm tin nơi Chúa và trung thành tuân giữ các lề luật của Chúa. Soạn giả Sử Biên thường quy chiếu các nguồn tài liệu mang tước hiệu ngôn sứ. ông hay kể tên các ngôn sứ trong nguồn tài liệu, cũng như các sách Samuel và sách các vua. Chẳng hạn như ngôn sứ Nathan, người đã báo cho vua David biết Thiên Chúa sẽ cho dòng dõi ông được trường tồn. Ngôn sứ Gad là thầy chiêm của vua David, được Thiên Chúa sai đến nói cho vua biết ba hình phạt mà Thiên Chúa đưa ra cho vua sau khi vua phạm tội ra lệnh kiểm kê dân số. Đó là hoặc chịu 3 năm đói kém, hay 3 tháng phải trốn chạy kẻ thù, hoặc là 3 ngày chịu ôn dịch là gươm đánh phạt của Gia-vê. Sau khi vua Salomon qua đời, hoàng tử Roboam lên nối ngôi vua cha. Vua đi Si-khem vì toàn thể con cái Israel tụ tập tại đó để tôn ông làm vua. Họ xin vua giảm các phục dịch và thuế khóa nặng nề mà họ đã phải chịu trước đây dưới thời vua David. Vua Roboam triệu tập các bô lão để hỏi ý kiến họ. Các bô lão khuyên vua nên xử tốt với dân, chiều lòng họ và dùng lời lẽ ôn tồn và nói chuyện với họ. Nhưng vua không đếm xỉa gì đến ý kiến của các kỳ mục, mà lại nghe lời bàn của các bạn thiếu thời với vua. Nhóm này khuyên vua trả lời dân rằng, ngón tay trỏ của ta còn lớn hơn lưng của phụ vương ta. Phụ vương ta đã đặt gánh nặng trên các ngươi, còn ta chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp. Ngôn sứ Akhiyahu, người Silo, được Thiên Chúa sai đến với ông Jeroboam, con Nevat, từ Ai Cập trở về, và cho ông biết Thiên Chúa sẽ trao cho ông các chi tộc Israel miền Bắc. Khi dân Israel thấy vua Roboam không thèm lắng nghe họ, thì họ nói với vua, chúng tôi có liên hệ chi với David, chẳng có phần gì với con của Jesse. Israel ơi, ai về lều nấy? Này David, hãy liệu lấy nhà của ngươi. Thế là vì vụng về cứng cỏi, vua Roboam khiến cho vương quốc bị chia đôi thành vương quốc miền Bắc, do Jeroboam làm vua, quy tụ 10 chi tộc Israel, ly khai với Juda trên bình diện chính trị cũng như tôn giáo. Khi vua Roboam đánh nhau với vua Jeroboam, ngôn sứ Shemaiahu khuyên nhủ họ không được đánh nhau với các chi tộc miền Bắc cũng là anh em của họ vì cũng là dân Do Thái. Josaphat, vua của vương quốc Juda, thông gia với Achab, vua vương quốc miền Bắc. Khi ông này đến Samaria thăm, vua Achab thuyết phục đi đánh Ramoth Galaad. Vua Josaphat muốn vua Israel thỉnh ý 400 ngôn sứ miền Bắc. Họ đều cho vua biết nên đi đánh Ramoth Galaad vì vua sẽ gặp may. Nhưng khi ngôn sứ Micha đến, ông cho biết vua sẽ thất bại. Vua Achab liền sai bắt ngôn sứ và bỏ tù ông. Nhưng khi hai vua ra trận, tuy vua Israel giả trang phục, nhưng ông bị trúng tên và tử thương. Còn vua Juda thì được thoát nạn, vì vua Aram đã ra lệnh chỉ truy nã vua Israel thôi. Ngôn sứ Elia tố cáo các tội của Joram đã sát hại các em cùng cha khác mẹ và giết cả một số thủ lãnh Israel, cũng như đã bỏ Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại và làm cho dân chúng đi theo con đường hư đốn. Ngôn sứ báo cho vua biết, vua sẽ gặp đại họa. Dân Philistin và dân Cút sẽ nổi lên chống lại vua, xâm nhập Juda, vơ vét tài sản hoàng cung và bắt giữ cả con cái thê thiếp của vua. Còn vua thì sẽ bị bệnh nan y, chết lòi ruột, đau đớn. Vào thời vua Josiah thanh tẩy xứ sở và đền thờ, cũng như phát động cuộc canh cải, nữ ngôn sứ Khulda đã báo cho vua biết những gì Thiên Chúa sẽ làm để đánh phạt con cái Israel, đã bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Nhưng vua sẽ không phải trông thấy cảnh đánh phạt ấy vì đã cố gắng sống đạo đức thánh thiện. Ngoài ra, soạn giả sử biên còn kể tên các ngôn sứ khác mà chúng ta thường không biết như ngôn sứ Ido, ngôn sứ Asakya con Ode, ngôn sứ Khanani, ngôn sứ Eliezer, ngôn sứ Jachaziel, ngôn sứ Jeremiah, ngôn sứ Zachariah con tư tế Jehoiada có ơn nói tiên tri, cũng như cả một thầy Lê-vi lên tiếng trong cộng đoàn. Các ca trưởng như Henan, Asaph và Yedutun cũng được gọi là các người trông thấy, những người được thị kiến, được Thiên Chúa cho thấy trước các biến cố xảy ra. các ngôn sứ thường đóng góp ý kiến và lời khuyên cho các vua nhà David bằng cách vén mở cho họ biết lời Chúa nói. Các sấm ngôn do các ngôn sứ nói lên với uy quyền của Thiên Chúa, vì thế được coi như lệnh truyền của chính Thiên Chúa. Nội dung của các lời tiên tri hầu như tập trung vào các vấn đề liên quan tới việc phụng tự hay là một tuyên bố nguyên tắc của hình phạt tương xứng với các tội mà dân Israel đã phạm. Có hai lời sấm liên quan tới quan hệ giữa các vương quốc miền Bắc và miền Nam, đó là lời sấm của ngôn sứ Semaia và lời sấm của ngôn sứ Obed. Hầu như mọi biến cố quan trọng của lịch sử Juda đều được giải thích bởi lời các ngôn sứ là những người được Thiên Chúa sai đến. Như là những người có nhiệm vụ giữ gìn luân lý, các ngôn sứ sẽ của trách các sai lầm và lệch lạc mà các vua đã vấp phạm, và các vị mau mắn củng cố các người lãnh đạo chính trị xã hội trong nỗ lực sống trung thành với Chúa. Sau khi nói lên sự phán xử cuối cùng đối với vương quốc bất trung, các ngôn sứ cũng loan báo biến cố từ nơi lưu đày trở về quê cha đất tổ, bằng cách dưỡng nuôi niềm hy vọng và một cuộc tái sinh rạng ngời của dân Thiên Chúa đã được thanh tẩy trong các năm lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Nơi các người của Thiên Chúa, đôi khi là các ngôn sứ của triều đình David, soạn giả sử biên trông thấy việc thực hiện lời hứa quan trọng của Thiên Chúa, theo đó, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho dân Ngài một chuỗi nối tiếp dài các ngôn sứ, để các vị của trách, cảnh cáo và phán xử họ. Cơ chế ngôn sứ như vậy xem ra thật quan trọng đối với soạn giả sử biên. Vì sống trong một thời đại nghèo các đặc sủng, nên ông coi các thầy Lê Vi và nhất là các ca viên như là những người tiếp nối các ngôn sứ xưa kia, là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và linh hứng trong nhiệm vụ ngôn sứ của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.